Thế đây là bản vấn đáp của Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thiên Đường, do nhóm Minh Đức Nho Giáo và Pháp Liên Cô Vi vấn đáp và diễn tại Việt Nam.
Vâng, bạch cha, mấy hôm nay môn phái Vô Vi chúng con được ông Tám cho biết có điểm Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng thế, vậy xin cha cho rõ tại sao Thượng Đế lại xuống thế? Vì trần gian sắp trải qua những cuộc biến thiên rất lớn để đưa nhân loại bước vào một chu kỳ tiến hóa mới theo tiến trình vận chuyển của càn khôn. Do đó, cha thấy cần thiết phải có sự hiện diện tượng trưng của cha ở trần gian để hỗ trợ cho nhân loại tiến sang chu kỳ mới theo sự ấn định của thiên cơ. Vâng, thưa cha, theo con nghĩ tại sao Thượng Đế phải cần xuống thế? Khi Ngài là đấng toàn năng toàn giác, Ngài chỉ cần sử dụng đến quyền năng của Ngài để biến đổi mọi việc theo ý Ngài muốn, thì tại sao Ngài phải cần xuống đây? Đáp, vì Ngài xét rằng sự hiện diện tượng trưng của Ngài ở trần gian sẽ hỗ trợ tích cực và hữu hiệu hơn cho cơ tiến hóa của nhân loại. Các con nói đúng, Ngài là đấng toàn năng toàn giác và Ngài vận chuyển mọi việc bằng ý chí của Ngài. Nhưng rồi ý chí của Ngài thể hiện không những về mặt vô vi mà cả mặt hữu vi nữa. Và nay Ngài xét thấy sự hiện diện của Ngài mặt hữu vi tại trần gian khiến cho công việc vận chuyển của Ngài dễ dàng hơn, trôi chảy hơn, hỗ trợ cho sự thể hiện ý chí của Ngài tốt đẹp hơn. Hiện diện bằng vô vi thì ở đâu và lúc nào là chẳng có Ngài. Bằng vô vi thì Ngài vẫn hằng có và hiện hữu khắp nơi. Xong, nay đã đến nguồn cuối nhân loại trên quả đất này, đã đến lúc Ngài xét thấy cần thể hiện Ngài ở mặt hữu vi, hầu gia tốc sự tiến hóa của nhân loại cho kịp ngày giờ trước khi diễn ra cơ cận diệt của thế giới. Cơ cận diệt này sẽ là một cuộc thanh lập vĩ đại để tuyển chọn cho nhân loại đủ trình độ tiến hóa, hầu bước sang một chu kỳ mới, tức là chu kỳ thánh đức của quả cầu này. Vâng, thưa cha, như vậy, cái toàn năng của Thượng Đế không đủ quyền lực để vận chuyển dễ dàng cho nhân loại tiến hóa nhanh theo ý muốn của Ngài, đến đổi Ngài phải thấy cần hiện diện mặt hữu vi tại trần gian mới giúp cho sự tiến hóa được hữu hiệu hết, hữu hiệu sao? Đáp, này con ơi, việc con hỏi Ngài không đủ quyền lực để vận chuyển hay sao? Có chứ con, đủ quyền lực chứ con. Nhưng con nên hiểu, quyền năng của Ngài phải vận dụng theo định luật tiến hóa của càn khôn. Có nghĩa là quyền năng ấy phải vận chuyển cách nào cho vạn vật, cho chúng sinh có cơ hội học hỏi để tiến hóa. Nếu con quan niệm rằng để giúp cho nhân loại tiến hóa, Thượng Đế chỉ cần sử dụng quyền năng bằng cách làm phép lạ trong phút giây để biến cải con người từ ngu muội ra sáng suốt tức khắc, được chứ con? Việc này chẳng có gì khó khăn với Thượng Đế. Nhưng Ngài không làm điều này con, Ngài không học dùm con, Ngài không đi dùm con. Con phải học con mới biết, con phải đi con mới tới. Ngài chỉ hỗ trợ và hướng dẫn con đi, con học hỏi để con tiến hóa. Con phải tự dấn thân sông nước để nếm, để chứng nghiệm, để học hỏi mới hiểu biết cái sáng suốt mà chúng con có được phải trải qua một tiến trình chứng nghiệm học hỏi cam go. Đây là định luật tiến hóa, cũng vì thế mà Thượng Đế vận chuyển ý chí thể hiện quyền năng của Thượng Đế theo định luật, sử dụng quyền lực của Ngài theo tiến trình mà cha vừa đề cập. Có nghĩa là vận chuyển cách thức nào để chúng con có cơ hội học, nếm, chứng nghiệm, để hiểu biết và tiến hóa. Thế nên trong tình huống đó, Thượng Đế phải cực nhọc, vất vả hơn nhiều để dìu dắt chúng sinh. Vì nhu cầu học hỏi và tiến hóa của chúng con, nên ý chí và quyền lực của Thượng Đế phải thể hiện theo một cách thức vất vả khó khăn hơn nhiều. Ngài phải sử dụng đủ phương tiện, đủ mọi cách, từ trước tới thanh, để giáo hóa con người. Và nay đã đến ngôn điêu tàn của nhân loại. Theo định luật của càn khôn, cơ tận diệt cận kề, đến lúc mà cha thấy cần hiện diện bằng thủ vi dưới trần gian để hỗ trợ đắc lực hơn cho sự vươn lên của các con, để các con hiểu biết hơn chân lý, hiểu Thượng Đế hơn, gần ngài hơn trong ý niệm. Dù sao sự hiện diện tượng trưng của Thượng Đế dưới trần phải gia tốc chắc chắn sự mở trí cho nhân loại, giúp con người có cơ hội tốt để tiến hóa kịp thời, hầu được tuyển chọn vào cơ thánh đức sắp mở màn. Cha hy vọng số nhân loại được tuyển chọn sẽ đông hơn nhờ sự hiện diện kỳ hữu và dị thường này. Vâng, thưa cha, lúc nãy cha có dùng chữ sự hiện diện, sự hiện diện tượng trưng, xin cha cho rõ tại sao chỉ hiện diện tượng trưng. Đáp: vì Thượng Đế là một khối đại liên quan vô cùng tận, chan hòa khắp cùng càn khôn vũ trụ. Ngài không hình, không tướng, các con không thể dùng trí phàm để hình dung ra ngài. Thế nên chúng con phải thấy quá xa xôi với ngài trong ý niệm, trong tình yêu và trong sự liên lạc giữa chúng con với Thượng Đế. Do đó ngài phân thân điển quang đến với chúng con qua một bản thể tứ đại, để cùng sống với chúng con, lăn lóc gần gũi chúng con dưới cõi hồng trần, để chúng con có thể hình dung ra Thượng Đế, để thấy ngài gần chúng con hơn, để chúng con hiểu Thượng Đế hơn. Nhưng chúng con phải biết rằng Thượng Đế xuống thế đây là xuống tượng trưng thôi. Vậy nghĩa là ngài không chỉ có ở đây trong đức kim thần, thật sự Thượng Đế vô cùng tận, ngài ở đây nhưng vẫn ở trên kia, nơi trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Và bằng thần lực vô vi, ngài vẫn đang hiện diện khắp nơi. Ở đâu có ngài? Ở sát thân tứ đại của đức kim thần đây, chỉ tập trung số điện quang trong khối điện quang vô cùng tận của Thượng Đế, để ngài tiếp xúc với các con ở cõi hồng trần đó thôi. Nếu bảo toàn bộ Thượng Đế trong đức kim thân là con đã giới hạn Thượng Đế mất rồi. Rồi đây các con sẽ thấy, vì nhu cầu công việc của cha, sẽ còn có nhiều vị được cha mượn xác tiếp diễn để lo việc. Vì cơ của cha quá vĩ đại, công việc thật mênh mông, nên cha phải xuống biển cho nhiều xác trần để tiếp với đức kim thần lo cơ thánh đức sắp tới. Rồi đây sẽ có vị thánh chúa tái lâm, có đức bạch ngọc giáng trần, và có một số vị khác để tiếp nguồn ân điển của cha để lo cơ chuyển tiếp, dọn đường cho kỷ nguyên thánh đức. Vâng, bạch cha, khi cha có quyết định chọn một sát nữ đóng vai cha làm hình ảnh tượng trưng của Thượng Đế dưới cõi trần, cha có nghĩ sự hiện diện này khiến cho chúng con khó hình dung cha hơn là cha chọn một sát nam không? Đáp: có chứ con. Cha phải hiểu rõ tâm trạng, phải hiểu chúng con phần đông còn đọa lạc trong vật mê chấp của phạm tâm. Các con sẽ chấp vào sát nữ vì các con cho rằng phải hình ảnh Thượng Đế là nam thì đúng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cha cảm thấy nhân cơ hội này để pha mê pha chấp, mở trí thiên cho chúng con để chúng con có một quan niệm sáng suốt rộng rãi hơn về Thượng Đế. Vì con phải hiểu Thượng Đế vô cùng tận, Ngài là nam, Ngài là nữ, mà cũng không nam, không nữ. Ngài là một khối hào quang vô cực vô biên, không hình tướng. Con cho Ngài có hình tướng nào cũng được. Hình dung Ngài là nam thì Ngài là nam, nghĩ Ngài là nữ thì Ngài là nữ. Con phải thấy Ngài ở mọi trạng thái và ở mọi hình ảnh như vậy, con mới hiểu Thượng Đế hơn. Tại sao Thượng Đế không là nữ được con? Con phải hiểu từ nguyên lý thái cực phân định ra lưỡng nghi, có âm có dương, rồi phân tán ra vạn kiểu, rồi vạn kiểu lại quay về có một. Một này lại sẽ quần hư thôi con. Nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản. Con phải hiểu cha nắm cả quần mấy âm dương, cha là âm là dương và không âm không dương cùng một lúc. Thế nên ở màn cuối này cha sẽ dạy chúng con pha mê pha chấp với nhiều hiện tượng kỳ lạ, mà dần dần trần gian sẽ rõ. Cha sẽ chọn nhiều xác có nam có nữ, có cả xác nam lại kiếp biển mẹ không chừng. Cha sẽ chọn nhiều nguyên căn không phân biệt nam nữ, tùy theo duyên phước căn cơ của đứa đó và tùy theo nhu cầu công việc của cha. Xin xem phụ chú. Riêng vị này ở đây cha cho đấm vai cha, đặc biệt cho xác vị này được kim thân, vì trường hợp chứng quả dị thường hy hữu của sự xứng đáng của vị này. Thôi thì các con cứ tạm hiểu như vậy. Vâng, bạch cha, lúc nãy cha nói rằng cha dùng mọi phương tiện từ trượt tới thanh để giáo hóa con người. Xin cha giảng cho chúng con rõ thêm về việc này. Đáp, này con ơi, như cha đã nói, cha đã sử dụng tất cả phương tiện từ trượt tới thanh để giúp chúng con học hỏi tiến hóa. Bây giờ thử đặt vấn đề, cái gì giúp phần hồn chúng con thăng hoa đi lên? Có phải chăng là cái đẹp, sự thiện lành, sự sáng suốt? Cái gì trì kéo chúng con xuống? Có phải chăng sự sâu xa, ác cực, sự ngu muội? Thì cái lực tốt lành sáng suốt tác động kéo chúng con đi lên cũng là cha. Và cái lực ác cực ngu muội trì chúng con xuống cũng do cha đó thôi. Đây là những phương tiện hỗ trợ một cách hữu hiệu cho linh hồn các con học hỏi. Phải chăng nhờ hai cái lực kích động và phản động này nó đối kháng, chống bán lẫn nhau luôn mà linh hồn chúng con mới có điều kiện để học hỏi và tiến hóa? Vì linh hồn con khi tách rời đại hồn cha xuống thế chỉ là thực hiện sứ mạng đi học để tiến hóa. Thế nên trong chu trình tiến hóa của nó phải học hết đủ bài, học cả ác lẫn thiện, học cả trượt lẫn thanh, học cả cái xấu lẫn cái đẹp. Nhờ đó mà nếm đủ kinh nghiệm để sau cùng trở về học với Thượng Đế, làm một đấng toàn giác toàn năng, biết cả ác lẫn thiện, biết cả trượt lẫn thanh, và rồi biết sử dụng cái ác, cái thiện, cái trượt, cái thanh trong mục tiêu tiến hóa không ngừng của càn khôn vũ trụ, trong sự minh triết vô cùng của đấng toàn năng toàn giác. Trải qua bao kiếp luân hồi trong chương trình học hỏi tiến hóa của linh hồn, hai lực trượt và thanh này sẽ đối kháng lẫn nhau luôn luôn để hiến những cơ hội cho con người học hỏi. Sự đối kháng đó sẽ tạo điều kiện để chui rèn nhồi nắng linh hồn hiểu biết hơn, giúp phần hồn nếm chứng nghiệm để càng lúc càng phong phú, càng hiểu biết hơn. Cho nên khi một linh hồn còn khờ, còn yếu đuối, còn ngu muội, nó dễ bị hấp dẫn ngã vào sự ngu muội ác trược để tưởng nghĩ và hành động điều ác trược. Đã hướng về sự ác trược, muốn sự ác trược, tưởng và làm điều sai quấy ác trược, thì sự ác trược sẽ kéo đến chiêu cô nó, tác động đối ngược lại nó và thảo đảo nó theo định luật vật lý. Đó là điều mà các tôn giáo gọi là nghiệp quả. Gieo nhân đắng gặp quả đắng là vậy. Và linh hồn làm những điều sai quấy phải chịu tác động của luật nhân quả để trả quả, bị nhồi quả, do vậy phải gặp nhiều đắng cay, đau khổ, nghịch cảnh, thảo đảo, trầm luân. Trong khi linh hồn phải trả nghiệp vì những sai quấy của nó ấy, chính là lúc mà nó được học hỏi, vì những cay đắng đau khổ đều là những bài học quý báu để huấn luyện linh hồn. Có khi trong lúc chịu quả báo, linh hồn đau khổ hoàng hoại, và rồi lại phạm thêm nhiều sai quấy tội lỗi khác. Thế là linh hồn vì sự ngu muội đã kéo thêm những sự đau khổ mới đến thảo đảo nó, bắt nó tiếp tục trầm luân trên con đường ác đạo, tối tâm, có khi cả bao nhiêu kiếp như vậy. Nhưng rồi cái lực tốt lành trong thiên nhiên sẽ can thiệp để cứu giúp nó và kéo nó đi lên. Lực này sẽ tác động một cách âm thầm, trải qua nhiều kiếp sống ngục lặn trong ác trực đau khổ tối tâm của linh hồn, để cuối cùng ảnh hưởng được nó. Rồi một lúc nào linh hồn bắt đầu nhận ra dần dần những sai lầm sai quấy của nó, để biết sợ sự làm dữ lại gặp dữ, sự làm dữ gặp dữ, sợ luật báo ứng nhân quả để ráng tránh điều sai quấy, và từ từ vươn lên hướng đến sự tốt lành. Cha tạm giảng câu hỏi trên một cách tổng quát như vậy. Vâng, thưa cha, trong càn khôn vũ trụ này, cái thanh cũng cha, cái trượt cũng cha, cái lành hay cái dữ cũng nằm trong bàn tay cha. Thưa cha, nếu nói như vậy, rồi tạo hóa sinh ra muôn loài vạn vật, rồi trời cho thiên tai địa ách, giết chết bao nhiêu nhân loại, mọi việc cũng do ông trời. Vậy ông trời có tội hay không? Đáp: này con, cha con cho con rõ, ác cũng là cha mà thiện cũng là cha. Con hãy nhớ, ông trời là đấng toàn giác toàn năng. Đã là toàn giác toàn năng thì phải có cả ác lẫn thiện. Ông biết thiện mà không biết ác, tức là có chỗ chưa biết. Có chỗ chưa biết sao gọi là toàn giác? Ông chỉ làm điều thiện mà chẳng biết làm điều ác là có chỗ chưa làm. Có chỗ chưa làm sao gọi là toàn năng? Cho nên Thượng Đế phải thiện mà ác luôn. Và ông trời thiện nhất càn khôn mà cũng ác nhất càn khôn. Trong càn khôn này không ai ác bằng Thượng Đế. Nhưng rồi Thượng Đế vừa đại ác, vừa là đấng toàn giác, nên Ngài biết sử dụng cái ác cho mục tiêu đại từ bi. Tại sao đại từ bi con? Vì con phải hiểu tất cả những cảnh khổ, những thảm kịch diễn bày, những trần gian đều nằm trong định luật tiến hóa của vũ trụ. Phải cần thiết có những cảnh đó, những cảnh đau thương, giết chóc, máu lệ dưới hầm trần đều cần thiết cho bánh xe tiến hóa vận chuyển. Thử hỏi không có những cơ khổ này, làm sao các con có bài để học hỏi? Cha đã nói với các con, cho chiếc đại hồn của cha thành những tiểu hồn, cho chúng đi xuống thế để học hỏi. Tuân theo định luật tiến hóa, tiểu hồn con từ trên thanh nhẹ xuống cõi nặng nề để đi học. Đã đi học thì phải nếm, phải kinh nghiệm đủ thứ, nếm đủ mùi, nếm vui rồi phải nếm khổ, nếm ngọt rồi phải nếm đắng luôn. Phải nếm hết, chứng nghiệm hết để biết chứ không. Tiểu hồn cha xuống tới cõi trần, chậm trượt để học hỏi. Đầu tiên học trượt, học làm điều ác trực sai quấy, rồi bị thảo đảo bởi sự sai quấy của nó. Theo luật nhân quả, nhờ tâm trí chịu thảo đảo, bị đau khổ để trả nợ những gì nó vay, bị trách nhiệm những gì nó làm, bị đọa đày đánh cay trong thử thách gian truân khổ dục. Tiểu hồn cha sẽ có cơ hội học hỏi, nếm đủ mùi đủ vị, học đủ bài, được luật nhân quả giữa mài truy rèn dần dần để hiểu biết dần dần, phong phú dần dần, cho tới khi đủ già dặn để chán cảnh hầm trầm giả tạm, chán cảnh nặng nề để tìm về cảnh nhẹ nhàng sáng suốt. Vì tiểu hồn cha qua bao thử thách đắng cay, tới một lúc nào trong chu kỳ tiến hóa của nó sẽ từ từ cảm nhận được định luật thiên nhiên, luật nhân quả, luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ để phân lần dò mối, cho tới khi thật sự bừng tỉnh cơn mơ trầm ở cõi trần gian, giác ngộ được mục tiêu tối hậu của nó để quyết định tìm về chốn cũ nơi nó đã ra đi. Cho nên xuống đây tiểu hồn cha phải trầm luân ngục lạnh trong bể trần ái để học hỏi, linh hồn phải đối diện với bao đau khổ, phải chứng nghiệm những cảnh mau lệ đôi rách giết chóc khổ nạn thiên tai địa ách để hiểu biết mà tiến qua. Vì vậy tất cả những cảnh khảo đảo dưới trần gian có khi có cơ sát phạt, cơ chết chắc hàng vạn kiểu con người. Cái này ác đúng vậy, các con chắc chờ sao sanh con người ra rồi sắp bày chi những bi kịch đó, những thảm trạng đó thật tàn ác và phi lý. Nhưng con ơi, những thứ đó cần thiết, con cần thiết cho cơ tiến hóa, cho định luật vận chuyển của càn khôn. Nếu không có những sự kiện này, tiểu hồn cha lấy gì học, có gì để chứng nghiệm, để hiểu hết mọi chua cay, mặn đắng ngọt bùi, để nhìn mọi cảnh sắc sâu đẹp trong mọi khía cạnh dị biệt của trần gian. Các con phải hình dung, nếu tiểu hồn con không học, không nếm để hiểu biết thì không thể tiến qua được. Khi các con không thể tiến qua được thì định luật tiến qua không vận hành được. Định luật tiến qua không vận hành có nghĩa là càng con không được tiến qua. Khi có việc đó thì sự kiện gì sẽ xảy ra? Đây là cơ duyên việc của càng con đó vậy. Thế nên muốn càng con này khỏi thảm họa quỷ diệt, cha phải đại ác. Cái đại ác của cha cần thiết cho sự tiến hóa, cho sự sống còn của càn khôn. Vậy phải chăng cái đại ác này là đại từ bi? Và phải chăng vì cha đại từ bi nên cha phải đại ác không con? Điều đại ác sử dụng trong cái minh triết vô cùng của đấng toàn giác sẽ thành điều đại từ bi đó con. Con phải biết ác đúng lúc là thiện, thiện không đúng lúc là ác đó thôi. Và rồi, chỉ có đấng toàn giác mới biết sử dụng cái ác trong minh triết vô lượng để nó trở nên thiện lành vậy. Vâng, thưa cha, như vậy có nghĩa là tất cả những nhơ nhớp sâu xa tội lỗi của nhân loại, của cõi trần gian này đều nằm trong thánh ý cha. Đã đúng vậy còn. Cha diễn tả rõ hơn cho các con hiểu rằng để định luật tiến hóa luôn được thể hiện, cha chiết đại hồn cha ra thành những tiểu hồn. Những tiểu linh quan này gọi là các con đó. Nói đúng hơn, các con chính thật là chiết hồn của cha phân ra để xuống thế học hỏi. Ý cha muốn cho cha xuống thế để cha học qua trung gian của các tiểu hồn. Cha muốn cha học ác trược, làm điều ác trược rồi cha sẽ bị định luật nhân quả tác động để gánh chịu khảo đảo bởi những điều sai quấy ác trược mà cha đã làm. Cha sẽ trầm luân trong sâu xa tội lỗi để học hỏi qua những kiếp luân hồi, để rồi trải qua bao kiếp sống khác nhau. Trong khi cha phải trầm luân trong cái trọng trược thì sự minh triết, sự tốt lành, những gì chân thiện mỹ sẵn có trong thiên nhiên được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau ở trần gian sẽ dần dần giáo hóa cha. Bằng những ảnh hưởng âm thầm lặng lẽ, cái lực tốt lành này sẽ giúp cha từ từ hiểu hơn, để rồi thức giác phấn đấu vươn lên dần dần khỏi sự thấp hèn tội lỗi, cho đến khi cha thật sự giác ngộ, có đường trở về để quy nguyên quần bổn. Cha phải học đủ bài, nếm hết để biết hết, hầu trở về ngôi cũ, tức là ngôi toàn giác. Ngày nào tiểu hồn của cha có đủ minh triết để hợp nhất với đại hồn, tiểu linh quan đủ sáng để hòa với khối đại linh quan của vũ trụ, ngày ấy tiểu hồn đã hoàn tất chu kỳ tiến hóa của nó. Như vậy có nghĩa là qua trung gian của chúng con hay các tiểu hồn của cha, cha đi học, cha nếm, cha kinh nghiệm, từ trước trượt đến thanh, từ ác đến thiện, từ sâu đến tốt, để hiểu biết mọi trạng thái, để thông suốt hết mọi điều, để cha được toàn năng, toàn giác, toàn tri. Vâng, bạch cha, nhưng cha đã cho chúng con biết rằng cha đã có từ vỡ đời đời, như vậy là sự minh chức của cha. Cái toàn năng toàn giác của cha nó phải có từ vỡ đời đời. Thế thì cần gì cha phải đi học để cuối cùng ta đạt được những cái đó? Đạt, con thắc mắc điều này cũng phải, nhưng cha sẽ giúp cho con nhớ chân lý này. Ngọc kia chẳng giữa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài mặt đi. Cha nhớ, cha phải sáng đời đời, toàn năng toàn giác đời đời, thì cha phải đi học đời đời. Và con nên nhớ, cha là càn khôn vũ trụ, cha là định luật tiến hóa. Vì vậy cha phải tiến hóa luôn luôn. Muốn tiến hóa luôn luôn, cha phải học hỏi luôn luôn. Nếu cha không học, cha không tiến hóa được. Khi định luật tiến hóa không thể hiện được, thì đây là sự hủy diệt của định luật. Đây cũng là sự nghĩ diệt của cha, tức là sự nghĩ diệt của càn khôn vũ trụ vậy. Cho nên cha muốn có đời đời, cha phải tiến qua đời đời. Chân lý động mà bất động là vậy con. Trong cái động nó có cái bất động. Có đời đời là trạng thái bất động. Phải lo học hỏi để tiến qua luôn luôn là trạng thái động. Cha muốn hằng hữu bất biến, cha phải đậm, phải biến luôn luôn. Chân lý muốn bất biến, nó phải biến. Nói ngược lại, nhờ nó biến, nó mới bất biến được còn. Cho nên, trong cái bất biến, nó có cái biến là vậy. Đó là chân lý đời đời. Vâng, khi cha vừa nói Thượng Đế là đấng sống đời đời. Và trong hình dung có người, cũng như các tôn giáo đều cho rằng Thượng Đế là đấng bất diệt. Nhưng Đức Phật nói, mọi sự trong càn khôn đều nằm trong định luật sinh trụ hoại diệt. Cha cũng xác nhận chân lý đó. Thế thì Thượng Đế càn khôn vũ trụ, vậy tại sao Thượng Đế lại ở ngoài định luật đó? Tại sao Thượng Đế bất diệt? Đáp, này con, Thượng Đế bất diệt nhưng có diệt luôn. Vì định luật sinh trụ hoại diệt nằm trong chân lý. Cha là chân lý thì định luật đó phải ở tình trạng. Cha là nó luôn con, cho nên cha phải có trạng thái sinh trụ hoại diệt cho con. Cha cũng có sinh và có diệt. Có điều cha lại sinh ngay chỗ cha diệt. Ngay lúc cha diệt, cha lại sinh ra. Hai trạng thái sinh và diệt diễn ra cùng một lúc, cho nên thành không sinh không diệt, thành bất diệt là vậy con. Vì ngay lúc cha chịu diệt, cha đã sinh, khi đó, thế nên cha thành bất diệt. Tóm lại, trong Thượng Đế, hai trạng thái sinh và diệt được thể hiện luôn luôn, và chúng con thấy trong càn khôn vũ trụ, đang khi cái này diệt thì lại có cái khác hình thành lúc đó. Vì vậy, Thượng Đế có sinh, có diệt, mà không sinh, không diệt. Ngài hiện hữu đời đời, diệt và bất diệt. Ngài chính là chân lý thành hữu vậy. Vâng, bạch cha, chúng con thấy trong một số bài giảng cha thường tỏ ra buồn khổ, lo lắng, thất than. Việc chúng con mê trần, không lo tu tiến, không lo trở về với đại học cha. Cha đau khổ, lo chúng con chậm trễ, rớt rơi không về được. Thưa cha, trước đây cha có nói về định lực tiến hóa, về những lực kích động và phản động. Những lực này sẽ tác động tự nhiên lên linh hồn để chúng con tiến. Như vậy, thì nếu chúng con có mê trần hoặc trầm luân rớt rơi, thì đấy cũng nằm trong định lực. Và rồi, đến một lúc nào, chúng con cũng được dẫn tiến, kéo đi lên để hoàn tất chu kỳ tiến hóa theo định luật thiên nhiên. Đã vậy thì tại sao cha lại phải đau khổ lo lắng vì việc trầm luân với chúng con? Đáp, con nói vậy cũng có phần đúng, nhưng con chưa hiểu rõ. Đây để cha tạm diễn tả thêm cho các con hiểu Thượng Đế hơn. Điều con vừa đề cập về sự tiến hóa của linh hồn theo định luật thiên nhiên, cha phải hiểu cho con. Thế tại sao cha lại đau khổ, lo lắng khi chúng con bị chậm trễ rất lâu? Thật sự, trong Thượng Đế có những trạng thái vô cùng phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ giới hạn của trần gian để diễn đạt cho chính xác. Thôi thì cha tạm giải thích rằng, vì trong cha luôn luôn có những trạng thái dĩ biệt diễn ra cùng một lúc lại khái như sau. Cha thấy cái thấy của tiểu ngã hay tiểu hồn, tức là cha có cảm giác bị vùi vật, khổ nhục, đọa đày, khảo đảo bởi nghiệp lực trầm luân trong tối tâm đau khổ ở trần gian. Cha cũng thấy cái thấy của đại ngã, tức là đại hồn cha, nhìn xuống tiểu hồn con, theo dõi những bước tiến của nó, lo lắng chăm sóc nó, hiểu cái ngu muội của nó, lo khi nó ù lì bế trễ, nắng rụt xót xa, sợ nó không theo kịp bánh xe tiến qua có càng khôn, đau khổ khi nhìn nó bế trễ, bị kẹt lại, bị rớt rơi, không hoàn tất chu kỳ tiến hóa của nó, theo đúng hạn kỳ. Sự kiện này tạm ví như những sĩ tử bế trễ không chịu học bài, kịp cái khoa thi, phải bị rớt lại, bị chậm trễ, nhất là trong giai đoạn này, tức là giai đoạn vô cùng quan trọng, là nguồn cuối cùng của thiên địa, là khoa thi chót của những khoa thi. Nếu các thí sinh lần này không được đề tên bản hộ có nghĩa là tiểu hồn không đủ trình độ hiểu biết để được chuyển vào kỷ nguyên thánh đức, phải bị kẹt rớt lại, bị cô động chậm trễ và phải chờ trong 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa. Thế nên với cái thấy này, cha phải lo âu và nỗ lực tối đa để đắp thúc chúng con tiến lên, chuyển mọi phương tiện đến với các con để các con nương đó mà tiến, kêu gọi bằng mọi cách để các con đi kịp ngày giờ. Giai đoạn tới đây khi cha thật sự giam mặt dưới cõi trần, đây sẽ là giai đoạn chuyển tiếp để báo tin con đường và chuẩn bị kỷ nguyên thánh đức. Đấy là lúc mà các con phải lo chạy nước rút để kịp kỳ ứng thi và được tuyển chọn vào cơ thánh đức. Nhưng nếu cha có cái thấy của tiểu ngã, rồi có cái thấy của đại ngã, thì đồng thời lúc đó cha cũng có cái thấy của vô ngã hay chân lý vô cùng. Thấy cái thấy của vô ngã hay chân lý vô cùng. Tức là cha có trạng thái không không như như. Thượng đế bằng cái thấy này thì tiểu hồn có tiến hóa tốt, nhanh hoặc tiến kịp kỳ cũng nằm trong chân lý. Mà nó có rớt rơi bị kẹt lại trong ngu muội tối tâm thì cũng nằm trong chân lý mà thôi. Vì trong chân lý có cả trượt lẫn thanh, ngu muội lẫn sáng suốt. Tiểu hồn con rơi vào chỗ nào, lọt vào khía cạnh nào, tiến tới giai đoạn nào cũng nằm trong chân lý. Tiểu hồn con có ở chỗ trượt hay thanh, ở chỗ ngu muội hay sáng suốt, cũng nằm trong một thành phần của Thượng Đế mà thôi. Nếu nó có bị kẹt, rớt lại, cái khối ngu muội tối tâm chậm trượt của càn khôn thì sự đó cũng tốt, cũng cần thiết cho định luật tiến hóa. Vì định luật tiến hóa cũng cần khối trượt, chứ định khối trượt cho con. Sự hiện hữu của khối trượt đóng góp và hỗ trợ cho sự tiến hóa của càn khôn luôn luôn. Thiếu nó, bánh xe tiến hóa không chuyển được, nguồn máy âm dương trời đất không vận hành được. Và đấy là sự hủy diệt của trời đất vậy. Cha vừa tạm diễn tả phần nào vài cái thấy trong vô lượng cái thấy của Thượng Đế. Trong cái thấy vô lượng cái thấy đó vừa tương quan vừa dị biệt. Và những cái thấy đó đều cùng một lúc những trạng thái này để thể hiện cùng một lượt. Vừa có cả sự đối kháng, sự tương phản lẫn sự hòa điệu với nhau để hình thành cái minh triết vô cùng tận của đấng tối cao mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được. Cho nên Thượng Đế đóng mà tỉnh cùng một lúc. Ngài lo không lo, khổ mà không khổ, ngu muội mà sáng suốt là vậy đó con. Đó là chân lý hằng hữu. Trong động có tịnh, trong tịnh có động là vậy. Chỗ này cao siêu phức tạp, các con chỉ nghe mà chưa chứng nghiệm thì khó hiểu thật sự. Thôi thì con chỉ ghi nhận vài ý niệm sơ lược vậy. Vâng thưa cha, cha vừa giảng cho chúng con những điều mà chúng con chưa hề thấy các kinh sách hay các nguồn triết lý đề cập đến. Chúng con vẫn thường nghe các tôn giáo rao giảng Thượng Đế để tự trưng cho toàn thiện toàn lý, và ma quỷ tượng trưng cho sự sâu xa ác được, chính là kẻ thù của Thượng Đế. Vậy xin cha giảng cho chúng con rõ điều này. Đó. Này con nên hiểu các tôn giáo đều không là chân lý, chỉ là những phương tiện của chân lý mà thôi. Phật, Chúa, Lão Tử, Khổng Tử hay tất cả những giáo chủ của các tôn giáo khác đều được lệnh Thượng Đế cho sứ mạng xuống thế để rao giảng điều tốt lành, để thể hiện những màu sắc khác nhau của chân lý, hầu tùy duyên trở hành, tùy phương tiện mà hướng dẫn nhân loại phấn đấu vươn lên. Mỗi một tôn giáo là một khía cạnh, là một màu sắc của chân lý, nó chỉ nói lên phần nào của chân lý mà thôi. Không tôn giáo nào diễn đạt hết chân lý còn. Vì chân lý tức Thượng Đế là nguyên lý vô cùng, không thể diễn đạt, không thể nghĩ bàn. Các tôn giáo chỉ nói với chân lý hay Thượng Đế một cách tiên diện, chỉ tả Thượng Đế ở khía cạnh thiện, ở khía cạnh sáng, ở khía cạnh thanh thôi. Vì tôn giáo xuất hiện có nhiệm vụ đóng góp sức mạnh vào cái lực sáng suốt tốt lành trong thiên nhiên để hỗ trợ kích động nhân loại đi lên sự sáng suốt, sự tốt lành. Cho nên tôn giáo chỉ đề cập về chân lý ở thơ khía cạnh sáng đẹp. Nhưng đến nay nguồn cuối đã lụng tàn, cơ tận diệt sắp đến, chặt quyết định xuất hiện đến với trần gian. để nói lên chân lý siêu thượng thừa, mở trí thêm cho tầng gian biết về thượng đế, về chân lý, hầu các con tiến qua nhanh hơn. Dĩ nhiên, cha cũng không thể nói hết về cha, vì ngôn ngữ thì giới hạn, mà cha thì vô cùng. Và chăng muốn hiểu cha, các con phải là cha, phải trở về với ngôi cha, hòa điểm linh quan của con với đại khối linh quan, hòa tiểu hồn vào đại hồn của vũ trụ. Đấy là lúc tiểu hồn con đủ sáng suốt để hợp nhất với thượng đế. Con là thượng đế ở ngôi vị của thượng đế. Chừng con chứng nghiệm được trạng thái đó, con mới hiểu thế nào là thượng đế mà thôi. Cho nên cha cho rõ ma quỷ là kẻ thù của thượng đế, nhưng ma quỷ cũng là thượng đế luôn. Hai trạng thái này phải thể hiện một lúc trong cha. Thật vậy, cha ở khía cạnh thanh thì ma quỷ là kẻ thù, cha ở khía cạnh trược thì cha chính là ma quỷ. Chứ con tưởng ma quỷ khối ác trược từ đâu? Từ thượng đế mà ra. Thằng ma quỷ này phải ở trong chân lý chứ con. Nó cần thiết cho sự tồn tại đời đời của chân lý bất biến. Phải có nó, định luật tiến hóa mới vận chuyển. Vậy phải chăng ma quỷ cũng là cái đẹp, là sự thiện lành, vì nó hỗ trợ cho định luật tiến hóa, nó đóng góp cho sự sống đời đời của càn khôn. Như vậy để các con hiểu rằng không phải vì thượng đế là vì là kẻ thù của ma quỷ nên thượng đế được toàn thiện toàn mỹ, nhưng chính thực vì thượng đế làm cả con ma con quỷ, ngài mới thực toàn thiện toàn mỹ đó con. Nếu ngài không là ma quỷ, nếu ngài không ác trược, thì đấy là sự hủy diệt của chân lý bất biến. Do vậy phải chăng nhờ ngài ác trược ngài mới được thật toàn thiện, và nhờ ngài sâu xa ngài mới được thật toàn mỹ. Cho nên muốn là đấng toàn thiện toàn mỹ thì ngài phải vừa chống ma quỷ vừa cả ma quỷ luôn. Vâng bạch cha, chúng con là tiểu hồn do cha chiết hồn ra, giống y như cha. Cha bảo chúng con chính thật là tiểu thượng đế, không khác gì thượng đế. Cha vừa nói cha phải làm cả ma quỷ, cha mới được toàn thiện toàn mỹ, toàn giác toàn năng. Thế sao chúng con một tiểu thượng đế giống cha, chúng con lại không thể làm ma quỷ? Vì như vậy chúng con sẽ chìm đắm trong ngu muội ác độc sâu xa, để rơi vào cõi địa ngục luôn, chứ không thể giác thiện mỹ như cha. Đáp: Này con ơi, con chưa nhận định đúng sự việc rồi. Đây cha giảng rõ, chúng con chính là những tiểu thượng đế, những tiểu vũ trụ. Trong chúng con có bản chất ma quỷ cũng như bản chất tốt lành, không khác gì cha. Nhưng tại sao con không thể làm ma quỷ để được tận thiện tận mỹ như cha? Tại sao sự thật không phải không làm được, nhưng con chưa biết làm ý như cha? Thì đúng hơn, vì con chưa đủ minh triết con. Con nên nhớ, trong thượng đế có trược nhưng có thanh, có ác nhưng có thiện, có ngu muội nhưng có sáng suốt. Ngài vừa là ma quỷ khảo đảo, vừa không là ma quỷ để chống lại với ma quỷ, và đồng thời ngài cũng thấy biết cả hai trạng thái đó, đụng cả hai trạng thái đó cho mục tiêu tiến hóa của ngài, tức là của càn khôn. Vì vậy ngài tiến hóa luôn luôn và ngài thành hữu đời đời. Còn con, nếu con muốn bắt chước ngài được chứ con, vì bản chất cấu tạo của con không khác gì ngài. Trong con có bản chất ác trược ngu muội của ma quỷ, đấy là phần phàm ngã của con đó. Và bản chất tốt lành sáng đẹp tích phần chân ngã của con đó. Thế thì con hãy làm như Thượng Đế, tức là biết chi phối phần sáng suốt của con vào phạm ngã và sử dụng sự khảo đảo của con ma phạm ngã vào mục tiêu tiến hóa của con đi. Vì lực ác được ma quỷ khảo đảo trong càn khôn là để giúp càn khôn tiến hóa. Vậy con ma phàm ngã trong tiểu vũ trụ của con, nó là một thành phần của con. Nó dây loạn lên khảo đảo con là cơ hội để con học hỏi tiến hóa. Con hãy sử dụng nó để rèn luyện con, giúp con học bì thi dũng.
Học cao rồi ý chí bằng sự phấn đấu luôn luôn để tiến hóa, cho đến khi cái ý chí con thành vô cùng tận hợp nhất với ý chí của Thượng Đế. Cái con ma phàm ngã có một công cụ rất tốt giúp cho ngã phát triển, để giúp tiểu hồn con tiến hóa trở về ngôi Thượng Đế. Nhưng chính vì con chưa đủ ý chí, chưa đủ minh triết để nhận định, con còn yếu đuối ngu muội, con không biết nhận diện chân thực cái phạm ngã của con không nhìn chính xác vai trò của phạm ngã trong con. Thế nên, khi phân ác trược trong con dây loạn, con không đủ sáng suốt để biết sử dụng con ma phạm ngã mà tiến hóa, con lại để nó sử dụng con, nó lấn áp con và chiếm con hoàn toàn. Vậy là trong con, lúc đó chỉ có phần ngu muội ác trược mà không có phần sáng suốt, chỉ có trạng thái ma quỷ chứ không có trạng thái không là ma quỷ. Do đó mà tiểu hồn con rơi vào ác trược ngu muội sâu xa. Vì con bị phần ngu muội sâu xa chim con. Khi trong con chỉ có trượt không có thanh, chỉ có tối không có sáng, tức là con không còn đủ bản chất của Thượng Đế nữa. Con không còn giống y như Thượng Đế với đầy đủ tính của Ngài nữa. Lúc ấy con chỉ giống một khía cạnh của Thượng Đế mà thôi. Đó là khía cạnh trượt của Ngài. Thế nên con phải học khối ác trượt của càn khôn hay cõi địa ngục vậy. Vâng, thưa cha, cha bảo tiểu hồn con giống y như cha, thế tại sao cha lại có minh triết, có sáng suốt, vừa làm ma quỷ để khảo đảo, vừa sáng suốt lại ma quỷ và biết sử dụng ma quỷ cho sự tiến hóa? Còn bản chất chúng con giống y như cha, sao chúng con lại không có chỗ minh triết của cha để biết sử dụng phần ác trược như cha, đã phải bị nó khống chế? Đọc. À, điều này con hỏi cũng đúng. Đây cha tạm giải thích. Con nói đúng. Trong tiểu hồn có phần trượt, có phần thanh, phần sáng suốt, phần ngu muội giống y cha. Thế vì sao tiểu hồn lại không biết chế ngự phần trượt, không biết sử dụng nó để tiến mà để cho nó chế ngự? Là vì tiểu hồn con khi phân ly với đại hồn, từ trên thanh nhẹ xuống cõi trần trượt, nó liền bị chất khí nặng nề ô trượt của cõi hậm trần trượt quá nó đi, và tiểu hồn bị ô nhiễm, phải đánh mất phần trắng suốt nguyên thủy của nó. Ý chí sáng suốt của nó ở giai đoạn nào bị lu mờ, và do đó phần phạt ngã của nó dễ dàng lấn át nó, khống chế nó. Giai đoạn này là giai đoạn nó phải học trượt, học làm điều ác trượt sai quay, tạo nghiệp lực để bị trả quả, để học hỏi tiến hóa như cha đã giảng trước đây. Rồi dần dần qua bao kiếp trầm luân, nó từ từ vươn lên nhờ cái lực tốt lành có trong thiên nhiên và nhờ những phương tiện tốt lành mà cha chuyển đến với nó để kéo nó tiến lên. Nó phải học phấn đấu vươn lên để từ từ gây lại cái sáng suốt nó đã mất và đạt dần dần cái ý chí đã bị lu mờ trong nó. Cái sáng suốt đó sẽ phải phát triển dần dần trên đường đi cho tới khi đủ sáng để hòa vào là một với cái khối sáng vô cùng của vũ trụ. Đây là lúc mà tiểu hồ con đã trở về hợp nhất với đại hợp cha. Thưa cha, nếu như vậy thì những cái quấy tội lỗi của con người có đáng được trách móc kết án trước sự phán xét của công lý loài người cũng như trước công lý của Thượng Đế chăng, khi mà những sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự xếp đặt của ý chí Thượng Đế? Đáp: Này con ơi, phải nói rằng trước công lý của Thượng Đế thì những tội lỗi sai quấy của con người quá đáng trách mà không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó bừng dậy, khảo đảo và khống chế tiểu hồn khi tiểu hồn bị mờ lu ý chí sáng suốt. Sự lu mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển là sao? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi học trần. Do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài ô nhiễm đi vào nặng trược, phải chịu mất cái sáng suốt nguyên thủy của nó để học trược, nếm trược, rồi bị ác trực khảo đảo nó, khiến nó đau khổ, trầm luân cho tới khi nó học thanh, nó thấm nhận cái trực, nó sẽ lần bước sang học cái thanh. Giai đoạn học thanh này sẽ vun bồi lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt lại được hoàn toàn. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi để không kết án nó. Nhưng rồi ở khía cạnh khác, tại sao Thượng Đế lại trách cứ, lại kết án những điều tội lỗi ác trực của nó, của con cái Ngài? Vì sao? Vì con ơi, Thượng Đế phải trách cứ nó, phải kết án nó để đắp thúc sự tương qua của nó cho con. Không những trách mà còn phải răn phạt nó nữa, răn phạt tiểu hồn của Ngài, tức Ngài răn phạt chính Ngài đó thôi. Ngài trừng phạt tiểu hồn Ngài qua luật nhân quả và nhờ luật nhân quả giáo dục để giúp tiểu hồn tiến hóa. Cho nên Thượng Đế trừng phạt trách cứ kết án tội lỗi để kích thích tiểu hồn tiến hóa đi lên. Ngài muốn tiểu hồn trượt, biết trượt rồi lại phải học thanh, học ác rồi học thiện, học tối rồi học sáng, để sau cùng hiểu biết những thứ đó, tiểu hồn sẽ đạt lại đầy đủ bản chất thượng đế của nó. Cho nên Ngài cho tiểu hồn đi vào trượt, học ác, rồi lại phải chỉ trích, lên án tội lỗi ác trượt, cho nó thấy rằng ác trược là điều sâu xa, sai lầm phải chuốc lấy đau khổ, thảm họa khi trầm luân trong đó, kêu gọi nó từ bỏ cái đó, lên án cái đó để tiểu hồn từ từ sợ điều ác trược, chán ghét nó để từ bỏ nó, hầu tiến sang bài học tốt hơn, cao hơn để thuận theo dòng tiến hóa. Nếu cho tiểu hồn xuống học trượt rồi không dắt dẫn nó, không có lực đối kháng lại cái trượt để kéo nó lên bằng sự ca ngợi điều thiện lành, điều cao cả bằng chỉ trích lên án điều ác trượt sâu xa tội lỗi, thì tiểu hồn sẽ chìm đắm mãi trong cõi ác trượt để dậm chân tại chỗ trượt mà không tiến sang để học cái khác hơn. Sự kiện này không khác chi học trò đi học, cứ học mãi bài đó mà không chịu học bài khác cao hơn, vì không ai nhắc nhở đốc thúc nó, thế thì trình độ nó phải bị kẹt tại đó, phải ở lại mãi lớp đó và bị đẩy lui bởi dòng tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế không lên án tội lỗi vì minh triết, và Ngài lên án tội lỗi cũng vì minh triết nữa. Vì vậy, Ngài lên án điều ác trượt và vẫn hiểu, và Ngài hiểu nhưng Ngài vẫn lên án. Lên án vì cần thiết, vì phải chăn dắt, phải đốc thúc các tiểu hồn của Ngài tiến hóa thôi. Ngài lên án nó vì minh triết, nhưng cũng vì tình yêu của Ngài. Vì yêu mà trừng phạt, vì yêu mà lên án. Thế nên, khi các con đã hiểu chỗ này rồi, trí các con ngộ được chân lý này rồi, thì tính bi trong con sẽ phát triển rộng hơn. Con sẽ nhìn sự việc đúng hơn với chính con. Con sẽ lên án gắt gao khi con sai quay, để con khỏi bị chậm trễ, khỏi bị kẹt mãi trong sự ngu muội và bị đào thải bởi dòng tiến hóa. Con sẽ dám tránh điều sai lầm, sai quay ác trượt để gia tốc sự tiến hóa của con. Con sẽ sáng làm toàn điều tốt, lãnh cao cả để học thanh học sáng, để đạt lại dần dần cái phần sáng suốt trong con mà con đã đánh mất. Và rồi với đồng loại, con sẽ nhìn đồng loại bằng cái nhìn phóng khoáng và rộng rãi hơn. Con sẽ không nhìn kẻ tội lỗi sai quay bằng đôi mắt khắt khe, bằng một trái tim hận thù khinh ghét. Vì nếu con tránh được điều sai quay mà nó đang phạm, ấy là vì con đã học qua bài đó rồi. Con đã từng phạm và từng sâu xa y như nó. Nếu con hiểu được điều tốt lành mà nó vẫn chưa hiểu, tâm hồn nó vẫn còn kẹt trong sâu xa đê tiện, con đừng vội tự mãn hài lòng với con người mình và mình, và khinh ghét kẻ sai quấy tội lỗi. Vì con ơi, khi con thấy mình tốt hơn nó, con nên nhớ rằng con đã từng không khác gì nó. Con đã phải trải qua chỗ nó đang đi, con đã phải học điều nó đang học. Và nếu con đã vượt qua được chặng đó rồi, thì đấy không phải là một lý do để con tự mãn và khinh ghét nó. Kẻ sai quấy ấy, tự bản chất nó chẳng khác gì con, giống y như con, chỉ có điều nó xuống sau nên nó đi sau con đã thôi. Khi đứa con ra đời sau con, thì việc nó nhỏ tuổi hơn, khờ dại hơn, học lớp thấp hơn, có phải là lý do để con khinh nó không? Nếu một kẻ đồng loại của con còn chưa chịu hay chưa hiểu được những điều tốt lành cao cả mà con được hiểu, ấy là vì nó còn kẹt trong bài học trượt của nó. Nó chưa đủ thấm bài đó và chưa đủ ý lực để vượt khỏi bài đó. Và nếu có bị chậm trễ, ngục lẫm, trì trệ mãi chỗ nó đang học và chưa thoát ra được, thì đây là điều bất hạnh xót xa cho nó. Con nên yêu thương và tận tâm giúp nó trong khả năng hiểu biết của nó hơn là khinh ghét nó. Và nếu cần trách, cứ lên án để giúp kẻ đó hiểu sự sai quấy của nó, thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng, và sự lên án của con không được phát xuất từ lòng khinh ghét, thù hận, mà phải từ những rung động thuần khiết của trái tim, yêu thương và của trí tuệ sáng suốt, thật tâm, muốn giúp nó tiến hóa. Cha con rõ, nếu cực con lên án nó mà làm con khinh ghét hận thù nó, thì có nghĩa là sự lên án này phát xuất từ ngu muội, từ những chất liệu sâu xa của con ma phàm ngã đó thôi. Tư tưởng con lúc đó rung động nặng nề trầm trược, hay là cái nhân độc sẽ nảy sinh và hình thành cái quả độc xấu mà con phải hoàn toàn gặt lấy. Vì tư tưởng con nặng trược thì chắc chắn sẽ hút điều nặng trược đến với con. Hay nói ngược lại, khi con phóng ra một tư tưởng nặng trược sâu xa thì điều xấu xa sẽ dội ngược trở lại khảo đảo con theo sự tác động của luật nhân quả. Con có thể gặp lại những gì mà kẻ con khinh ghét đang gặp, đang chịu, để con biết cảm thân kẻ sai quay đó. Điều này sẽ dạy cho con biết giữ tư tưởng con tốt lành, dạy con bớt khắc khe kiêu ngạo, biết yêu thương hơn, biết mở rộng tâm hồn đối với đồng loại. Nhờ mở rộng tâm hồn hơn, trí con mới hiểu biết hơn, mới sáng hơn con. Và ngược lại, khi trí con hiểu hơn thì tự nhiên con biết mở rộng tâm hồn con ra thêm vậy. Vâng, thưa cha, cha nói rằng khi cần trách cứ lên án thì phải làm. Nhưng có điều khi lên án kẻ sai quay thì lòng mình phải yêu thương sáng suốt, muốn giúp kẻ đó tiến. Thưa cha, vấn đề ở đây là có những trường hợp kẻ lên án nghĩ mình thương, nghĩ mình lên án cá nhân sai quay kia để giúp cá nhân tiến. Trong tâm có ý tốt như vậy, nhưng thật ra sự lên án lại sai lầm. Kẻ bị lên án chịu sự phê phán bất công như vậy thì luật nhân quả có tác động lại điều xấu cho một kẻ đã hành động có ý tốt hay không? Đáp: à, con hỏi trường hợp này cha sẽ giảng rõ hơn. Cha đã nói sự lên án phải phát xuất từ tình yêu thương và sự sáng suốt. Nhưng ở trường hợp này, kẻ lên án có thể vì thương nhưng lại thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt mà tin rằng mình sáng suốt và đã lên án sai. Trường hợp này, luật nhân quả có tác động xấu với kẻ lên án sai chăng? Có chứ con. Hành động sai với ý tốt nhưng thiếu sáng suốt thì luật nhân quả vẫn tác động để dạy kẻ sai lầm hiểu biết hơn. Vì luật nhân quả chính là luật tiến hóa của vũ trụ, nó giúp con người học hỏi luôn luôn để hiểu biết tiến hóa. Một, hành động sai vì thiếu hiểu biết sẽ nhận lại quả báo ứng để dạy tiểu hồn hiểu sự sai lầm của mình, để mở trí thêm, sáng suốt thêm. Quả báo ứng sẽ dội lại nặng hay nhẹ tùy theo tình ý của trường hợp sai lầm đó, để dạy tiểu hồn. Con hành động sai với ý tốt quả báo sẽ dội nhẹ hơn khi con hành động sai với ý xấu. Vì kẻ làm sai với ý xấu đã ngu muội hơn, trượt hơn kẻ hành động sai với ý tốt, nên phải chịu quả báo nặng hơn. À, ở đây cha thấy chúng con băn khoăn ở chỗ có thể các con có ý tốt muốn giúp kẻ khác tiến, nhưng làm sao để biết sự linh an của mình có đủ sáng suốt đứng đắn không? Vì phần đông ai cũng cho mình là đúng trong chủ quan của mình, nghĩ rằng đúng mình mới làm, nhưng lỡ nó không đúng mình phải chịu quả báo. Cha thấy ở đây các con đều là những đứa đang tu học, muốn tránh quả báo, sự tạo nghiệp rồi phải trả. Các con ngại điều này cũng phải, vì người tu khi đã thức giác muốn tìm đường đi lên, tiến tới chỗ sáng suốt, phải cố tránh vay thêm nghiệp, tạo những nhân xấu rồi phải chịu trả quả. Điều này sẽ làm trì trệ, gây khó khăn rất nhiều cho con đường đi lên của người tu học. Thế nên, trước một sự việc mình muốn phê phán, lên án, làm sao để chắc mình sáng suốt, mình không phê phán sai. Này các con, đã cho con rõ, nếu biết sự vay nghiệp giữ tạo quả báo, thì hãy nghe cha nói. Chỉ khi nào con có trình độ sáng suốt khá cao, mắt thứ ba của con tức huệ nhãn đã mở tới trình độ con có thể thấy được những rung động của những luồng sóng tư tưởng phát ra, con thấy được hình dạng màu sắc của nó và phân định được những tư tưởng tốt xấu, trượt thanh, thì khi ấy con mới chắc chắn hơn ở nhận định của con. Chỉ khi ấy con mới nên lên án và phê phán. Vì giai đoạn này, bi và trí trong con đã ở trình độ khả dĩ có thể phê phán. Để lên án một sự việc, một cá nhân mà chắc rằng sự lên án, sự phê phán đó phát xuất từ bản ai trí tuệ. Khi con chưa mở được huệ nhãn, chưa thấy được điểm, chưa thấy được hình dạng màu sắc của tư tưởng, thì thôi, tốt hơn không nên phê phán ai, lên án ai. Những nhận định, những phán đoán, con lúc đó có thể sang suốt, đứng đắn được. Cha đã từng nói với các con, phán xét sai một người là tạo nghiệp khảo mình. Khi trình độ chưa minh, chưa đủ để phán đoán, có khi sai quay, mà lỡ nghĩ điều sai quay cho người, phải mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua hành động, lời nói trở thành thân nghiệp. Và nếu cái nghiệp này tràn lan gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng, kéo theo nhiều sai lầm, thì nghiệp càng đầy càng sâu, quả báo càng lớn, rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả để dạy phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Vì vậy, khi con chưa mở huệ nhãn, con chỉ nên giúp kẻ sai quay tiến hóa bằng cách cầu nguyện, chúc phúc nó màu sáng, để nó hiểu sự sai quay của nó. Thay vì lên án phê phán nó, con hãy gửi đến nó những tư tưởng tốt lành, chúc phúc cho nhân quả, cho bản chất sáng suốt của Thượng Đế, trong nó vượt lên làm chủ, chỉ huy điều khiển phần lục căn lục trần, để nó chống hiểu những sai lầm của nó, hầu sớm thoát qua chỗ tối tâm mà nó đang chìm đắm. Nếu con thật tâm muốn giúp kẻ sai quấy, con hãy gửi thường xuyên những tư tưởng thiện lành nói trên đến với nó, sự rung động những luồng tư tưởng tốt đẹp không đến với nó thường xuyên bằng ý chí sáng suốt của con, đến một lúc nào sẽ tạo thành một sức mạnh tốt giúp nó, ảnh hưởng nó ít hay nhiều tùy theo sức mạnh tâm linh của kẻ không đi. Tóm lại, trước một kẻ sai quấy, thay vì lên án nó, con sẽ chúc phúc cho nó. Điều này một là đối xử sự khôn ngoan sáng suốt, vừa giúp con tranh tạo nghiệp quả, vừa giúp con gây thêm cảm quả, gây thêm công quả. Vì cha cho rõ, làm công quả này cũng là lập hạnh bố thí ba la mật. Và bố thí không phải bằng vật chất mà bằng tinh thần nữa. Lối ban rải tư tưởng tốt lành này còn có giá trị cao hơn những bố thí vật chất cho kẻ thiếu. Vì kẻ sai quấy cũng đang đói, thiếu sức mạnh tinh thần, đói thiếu sự sáng suốt. Con hãy ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tâm lòng yêu thương, mong cho nó hiểu biết, cho nó sáng suốt, nó sẽ bớt sai quay. Bớt sai quay dĩ nhiên nó đỡ tạo nghiệp đến thảo nó khổ hơn. Đấy mới là biết cứu khổ thật sự một con người. Cho nên không một công quả nào có giá trị bằng công quả bố thí sự sáng suốt để giúp kẻ khác thiên hoa. Lối bố thí này thật đáng kể trước Thượng Đế và trước linh hồn con, thành nó còn vừa giúp kẻ khác thiên hoa. Con vừa giúp con tiên hoa, vì con càng bố thí sự sáng suốt, con càng nhận được sáng suốt. Càng ban rải nhiều điều tốt lành, thì càng nhận điều tốt đến vượt con thôi.
Ừ hơn, đặt cái này ừ hơn. Ồ.